lụa dòng. Liên tiếp hơn nửa tháng nay, ngày nào cũng có nhiều chuyến đò ngang vượt sông Cổ Chiên chở theo từng đoàn người tản cư nheo nhóc đùm đề. Họ rời bỏ tỉnh Bến Tre, đang quằn quại dưới gót chân xâm lược để hướng về miền Tây đất rộng người thưa. Cuộc hành trình vô cùng nguy hiểm, nhiều gia đình lúc khởi hành gồm hàng chục người vô đến chỗ tạm yên, chỉ còn lại một hai. Trên con đường dài thăm thẳm đó, sinh mạng phải giao phó từng giây từng phút cho ngẫu nhiên, may rủi, nhất là những lần vượt lộ qua sông. May mắn hơn, đoàn người tản cư nheo nhóc đó, gia đình tôi khỏi phải ly hương. Làng tôi là một vùng đồng áng khô khan thuộc quận Cầu Ngang. Dưới đất cát mặn rát chân, trên đầu nắng nồng cháy tóc, không có thứ quê lợi gì hấp dẫn quân đội Pháp. Lúc giặc giã bắt đầu, tôi mới hơn 10 tuổi. Tôi bỡ ngỡ lớn lên giữa cuộc chém giết mà duyên cớ hơi khó hiểu đối với một tâm hồn non dại. Ba má tôi, chú tôi và người chị độc nhất đã chết vì bom đạn trong những năm đầu. Tôi sống với bà nội và người thím dâu. Bà nội tôi ở trong một cái chòi nhỏ cất giữa đồng vì không còn sức chạy máy bay. Thím tôi sống dưới một cái quán cóc giữa đường đi gần bến đò, bán trà, kẹo, chuối, bánh cốm, thuốc rê, giấy quyến vân vân cho khách đi đường. Từ khi có cuộc tản cư đông đảo của đoàn người xuôi miền Tây, tôi thường ở ngoài quán để nhìn họ lũ lượt đi qua. Phần lớn là đàn bà, con gái và con nít. Trai tráng có việc làm khác hơn, tản cư. Ông già bà cả liều mạng già ở lại thí thân với giặc. Tôi không hỏi ai, nhưng nghĩ thầm trong bụng như vậy. Nhìn họ, thím tôi lắc đầu thông cảm. Không biết chừng nào tới phiên mình cũng bỏ xứ mà đi như vậy, rầu quá à. Tôi thì không rầu bao nhiêu. Cảnh tản cư có thương tâm nhưng mà vui. Tôi nhìn những thằng nhỏ cỡ tuổi tôi chạy lóc thóc theo mẹ hay chị, ngó qua ngó lại cười cười, hơi bỡ ngỡ trước phong cảnh lạ miền duyên hải. Thỉnh thoảng một vài tốp ghé lại đục nắng, mua chút đỉnh cốm, kẹo, thuốc giấy. Tôi được dịp quan sát hành lý của họ, quần áo mùng mền gói trong những bọc khăn choàng tắm theo kiểu chợt bán giải lưu động hồi thời bình. Hành lý khác thường được gánh trong thúng hay là cần xé. Trưa hôm ấy, một trong những đoàn người chưa gặp đã quen, khác dòng họ mà ruột rà thân thuộc ấy đi qua cửa quán thím tôi. Họ gồm 4 người, một thiếu phụ 40 ngoài, một người con gái chừng 16 tuổi, một cô gái nữa cỡ bằng tôi và một thằng bé chừng 4 tuổi ngồi chông ngóc ở trong thúng cho chị gánh. Thằng nhỏ nhìn thấy nải chuối xiêm chín mùi treo trước quán, lấy tay chỉ đòi ăn. Người chị muốn dừng bước lại, bà mẹ ra dấu biểu đi luôn. Thằng nhỏ dĩ dụi nhào nhào trong thúng, làm chị nó mất thăng bằng, phải để gánh xuống. Thím tôi lật đật bẻ một trái chuối bước ra cho thằng nhỏ, rồi mời họ ghé quán đục nắng uống nước nghỉ chân. Bà mẹ nhận lời, tất cả bước vào quán. Thằng nhỏ bước ra khỏi thúng, chạy tung tăng cho giãn cặp chân tơ bị tù túng trong nhiều tiếng đồng hồ. Ăn hết trái chuối, nó chỉ mấy cây kẹo đòi ăn nữa. Người chị lớn mắng em, thôi chứ, chạy giặt á, mặn hàng quá vậy. Thằng nhỏ phụng phịu muốn khóc nữa. Tôi đưa cho nó một ít trái cù quanh chín đỏ mới hái hồi sáng. Nó ngơ ngác không biết là trái gì, để cầm chơi hay là ăn được. Tôi cắt nghĩa, ăn đi, trái cù quanh à cưng, chát mà ngọt, ngon lắm á. Cô chị nhỏ ngó tôi cười. Giống trái keo ở bên mình quá vậy chị Năm. Thím tôi cười, thì trái keo chứ trái gì. Ở bên mình á kêu là trái keo, ở đây á kêu là cù quanh, là kêu á theo người Miên đó chứ. Bà mẹ nãy giờ ngồi quạt bằng cái nón lá, bỗng nhìn thím tôi hỏi, nói vậy cô cũng là người? Dạ, tôi là người Bến Tre, có chồng về đây. Hổm rày thấy bà con tản cư, nhớ nhà muốn chết à. Thím tôi nói xong, bước lại xăm soi những dụng cụ dệt vải để chung với nồi ơ trả trách. chất ở trong cần xé, một cái lược đồng, một cái sao quay chỉ, vài cái go, vài cái thôi, một gói lớn chỉ giải nhúng hồ, rồi một cà ròn bông mới hái chưa kịp gỡ hột, cả chục ống suốt bằng tre và một cà ròn nhỏ đựng toàn tơ. Thím tôi vừa xăm soi vừa nói giọng ngùi ngùi: "Thứ nhất là mấy món này thấy nó nhớ nhà đứt ruột à." Ba mẹ dồn dã: "Chắc cô ở Ba Tri?" "Đúng vậy, gia đình tôi có nuôi tầm trồng bông và tơ vải. Bây giờ đành bỏ nghề. Biết chừng nào bình yên như hồi trước. Vải sồ bây giờ thiếu gì mà sao mình thương nghề quá chị ơi." Bà mẹ cười thông cảm: "Tôi cũng vậy. Ba sắp nhỏ rậy biểu bỏ hết, tản cư mang theo làm chi cho đụm đề. Vậy mà mình bỏ không đành. Nhất là hai đứa nhỏ, không đem đồ dệt theo, nhất định tụi nó ở lại." Thím tôi bước lại, nắm giặt áo lụa vòng của người chị dò dò trong tay rồi khen: "Mèn ơi, lụa vòng mới dệt như vậy thiệt là khéo. Tôi còn một cái áo như vậy để dành, không có dám mặc đâu." Câu chuyện tơ vải và nhìn bạn đồng hương làm cho đoàn người và thím cháu tôi trở thành thân mật. Họ quyết định ở lại chơi tới xế mới lên đường. Tôi biết người chị tên Tơ, 16 tuổi, người em tên Bông, 13 tuổi, thằng nhỏ tên Tân Xuân, tên cái làng Tân Yêu của họ. Chị Tơ có hai người anh, chết một, còn một ở lại với cha. Tình cảnh có người thân chết vì chiến tranh làm chúng tôi mến nhau mau lẹ. Biết hai chị em đều dệt giỏi, tôi muốn trổ tài mà không biết tài gì ngoài cái tài hái cù quanh, dòng cá kèo bằng lông đuôi ngựa và câu cua biển. Gặp nước lớn tôi nướng một con đẻn, chặt khúc làm một, rồi áp giác cần giác vợt lên vai rủ Bông cùng đi về hướng một xẻo nhỏ giữa bìa rừng. Tài câu cua và nhất là tài trói cua lanh lẹ của tôi được Bông phục sát đất. Nhiều con cua kình vừa bò ra vợt là huynh hai cái càng há rộng ra hăm dọa, rồi nhanh như cắt bò xuống mé xẻo. Bông lính quýnh vừa cầm nhánh chà khô đón lại vừa nhăn mặt. Tôi bình tĩnh đè con cua xuống trói lại dễ dàng, như là lấy bánh ở trong thùng mà ăn không bao giờ bị kẹp, mà cũng không có con nào chạy vuột. Trói xong tôi đưa cho Bông bỏ vào giỏ: "Em lấy làm thích chí." Thấy con cua hung hăng đành thúc thủ trong lối trói chớp nhoáng gọn gàng bằng sợi dây lạc vừa nhỏ xíu. Coi một hồi, Bông muốn học trói. Tôi lựa một con cua nhỏ để em làm thử. Em lây hoay bị cua kẹp đổ máu chảy ròng ròng xuống manh áo tơ vàng. Tôi phải đưa con cua vào miệng cắn cho bể cặp càng mới gỡ ra được cho em. Nước mặn thấm vào chỗ cua kẹp rát lắm. Nhưng có lẽ vì mắc cỡ nên Bông không dám khóc, chỉ ứa nước mắt nhìn tôi lắc đầu: "Thôi em tưởng rồi, em không dám trói nữa đâu." Xế chiều hôm ấy, thím cháu tôi đãi đoàn người tản cư một bữa cơm cua. Ăn xong, họ sửa soạn lên đường thì một cuộc oanh tạc ác liệt ngăn cản cuộc hành trình. Thấy máy bay đảo khoanh vòng cái ấp nhỏ của chúng tôi, thím tôi hối tất cả ra hầm. Vừa xuống hầm, hai loạt bom tuôn xuống gây nhiều tiếng nổ kinh khiếp hãi hùng. Tiếp theo, nhiều loạt đại liên bắn xả xuống con dòng. Cuộc oanh tạc kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, tiếng động cơ xa dần, mọi người sửa soạn trở vô, bỗng có nhiều tiếng hô lớn: "Có chừng bom dầu, có chừng bom dầu!" Thiệt vậy, có tiếng máy rì rì của một đoàn xe Shinke bay tới. Sau khi đảo qua hầm vài lượt, năm con chim sắt nặng đầy tuôn những thùng xăng đặc, làm cho xóm nhỏ chìm ngập trong khói đen và lửa đỏ. Nhiều người trai tráng bạo dạn chạy lên dòng để chữa lửa và dời đồ đạc ra khỏi nhà. Chị Tơ cũng chạy theo để bảo vệ cái cần xé đựng đồ dệt. Bà mẹ kéo lại: "Bỏ đi con, lo cho thân chứ lo gì đồ." Nhưng không kịp, chị Tơ đã chạy tuột lên dòng và mất dạng trong vùng khói đen ngòm. Tôi và Bông lật đật chạy theo, bất kể những lời la hét của thím tôi và của mẹ em. Sau cuộc oanh kích, mấy chục căn nhà nhỏ đã biến thành tro, trong đó có cái quán của thím tôi, cơ tần xé đồ dệt của đoàn người khỏi cháy nhờ chúng tôi đem ra kịp. Chị Tơ bị đốt cháy một cách thảm thương. Tôi và Bông nằm cách đó hơn 10 thước, thấy chị Tơ lăn tròn nhiều vòng trên cát, kêu la thảm thiết trong vùng lửa bốc cháy bừng bừng. Bông lật đật chạy lại giếng múc nước xối lên mình chị. Biết cách cứu chữa đó không hiệu quả, tôi chạy vào nhà kiếm mền chụp lên, nhưng nhà cũng đang bốc cháy và mền thím tôi đã mang ra hầm. Tôi chạy ra hầm trở lại thì muộn quá. Cô gái 16 tuổi xinh đẹp trong tuổi dậy thì chỉ còn là một cái xác chết cháy đen thui nức nở lỡ lối, giống như là xác thú vật chết quay trong những đống tro nhà cháy sau cơn bố. Tôi và Bông ôm chị Tơ khóc nức nở, bất kể hai chiếc còng cọc đang đảo qua đảo lại, kiếm bắn tỉa những người chữa lửa. Đêm ấy, sau khi chị Tơ đã được chôn ở dưới chân một nõng cát nhỏ giữa bìa rừng, đoàn người tản cư lại tiếp tục con đường dài. Mất người con lớn để gánh gồng, bà mẹ bỏ bớt đồ đạc lại cho thím cháu tôi. Đặc biệt đối với tôi, bà âu yếm tặng riêng cho một cái áo lụa dòng còn mới của chị Tơ, áo vừa dài vừa rộng, tôi có thể mặc vài năm. Dưới ánh trăng mờ tháng chạp, tôi đưa đoàn người đến cuối con dòng. Chúng tôi im lặng đi giữa những dãy nhà cháy còn nghi ngút khói. Lúc chia tay, Bông nhìn tôi dặn nhỏ: "Nè, ở lại khi nào câu cua nhớ nhắc em với nghe." Câu nói dịu dàng âu yếm không gợi chút vui nào. Hai tháng sau, quân đội Pháp chiếm hết miền Duyên Hải Tràm Vinh. Bây giờ tới phiên tôi tản cư có một mình. Bà nội tôi đau chết trước đó vài tuần. Thím tôi núp dưới hầm lãnh trọn một viên đạn đại bác 105 ly dưới tàu thụt lên. Đường đi miền Tây bị chặn nghẹt. Tôi chạy ngược lên một sóc miên, giọt lên cầu ngang, và từ đó tôi trôi nổi bình bồng qua nhiều thị trấn của các tỉnh miền Trung Nam Việt. Tại thị xã Sa Đéc, tôi được ông chủ một nhà in nhỏ thâu nhận làm công chuyện giặt. Trong giờ rảnh, tôi học cắt giấy và vô bìa sách. Một người thợ già thương tình nhận tôi làm con nuôi và dạy cho nghề sắp chữ. Cuối năm 1954, sau ngưng bắn, tôi được 16 tuổi, nghề đã khá. Theo lời khuyên của người cha nuôi, tôi theo một người bạn lên Sài Gòn học thêm nghề để lập thân. Chợ chiều sớm trường tiền gia đình, nhóm bên lề đại lộ Lê Văn Duyệt, bên cạnh những đống rác chưa kịp sọp xuống và những ao rau muống nước tù ứ động đen ngòm. Khác hơn thường lệ, chợ nghèo chiều nay phất phới những tà áo mới đủ màu, vì hôm nay là 28 Tết. Những tà áo đó là bóng dáng cụ thể nhất của mùa xuân tại một vùng nhiệt đới, mà đặc điểm của mùa tiết chỉ rõ rệt trong câu văn của nhà tiểu thuyết giàu tưởng tượng. Tôi dắt chiếc xe đạp bánh sau xẹp lép đi chậm chậm về hướng cầu Bông, thì một người bạn sửa xe bị lính đuổi liên tu, không biết giờ này đang bày thùng đồ nghề tại góc đường nào. Còn vài hôm nữa, tôi đúng 20 tuổi, cái tuổi gợi đề tài mạnh nhất cho những nhà tiểu thuyết yêu đời. Vậy mà tương lai tôi sao mờ mịt quá. Cái nhà in nhỏ nơi đó tôi làm công vừa bị khách tận một tuần nay vì lỗ lã. Chừng nào tìm lại được việc làm khác, chừng đó khó có ai mà dám hứa được. Thấy chợ vui, tôi đứng lại nhìn. Buổi chợ nghèo đang vui, cái vui hồn nhiên kinh bạc với làn sóng xe cộ đủ màu đủ kiểu trên con đường lớn nối liền Sài Gòn Bà Chiểu. Thiên hạ để hết tâm tình trong chuyện bán buôn, không ai để ý đến những tà áo phất phới bay những cánh bướm phía sau những chiếc mô tô và xì cút tơ phóng nhanh như gió. Cũng không ai thèm nhìn những nụ cười quý phái kiêu sa sau làn kiến xa hơi, mắt lõ, trán dồ đang giành nhau từng tấc lộ. Những nỗi lo âu vì cuộc đời lao khổ được gói kín trong nội tâm quen chịu đựng của lớp nghèo. Người mua vui mà người bán cũng vui. Vui để đón mùa xuân, dù rằng mùa xuân sẽ đem đến cho họ cái gì không rõ lắm. Bỗng bên cạnh những chiếc áo bà ba sọc ngang rằng dọc đủ màu bằng hàng Nhật Bổn rẻ tiền, tôi để ý đến chiếc lụa dòng của một thiếu nữ ngồi lựa cà chua. chắc chắn là lụa ba tri, canh chỉ hơi thô. Nhưng cái áo màu vàng ngà ngà thân yêu quen thuộc vô cùng. Tôi nhớ đến chiếc áo của chị Tơ mà tôi còn giữ kỹ, trải qua bao năm chìm nổi, bây giờ đã chật không mặc được. Người con gái dây lưng về phía tôi và đội nón lá sùm sụp, tôi không nhìn được mặt. Tôi đứng đợi cô ta bước đi với một niềm khao khát du dơ được khỏi chuyện làm quen. Vài phút sau, cô gái mặc cả xong trả tiền, bỏ cà chua vào giỏ, đứng dậy vô tình ngó ra phía tôi. Bốn mắt gặp nhau, cô ta ngờ ngợ vài giây, nhẹ nhẹ cắn môi, có lẽ môi trí nhớ để nhận người quen. Tôi đã nhận ra là Bông, nhưng chưa dám kêu, chỉ cười nửa miệng. Bông cũng cười theo, nhưng vẫn còn bỡ ngỡ. Tôi dựng xe vào trụ đèn, bước lại nói nhỏ. Liêm đây, nhớ chưa? Bông bỏ giỏ đồ xuống, chụp vai tôi mừng rỡ. Trời ơi, anh Liêm! Anh thay đổi nhiều quá à, nhưng quên sao được mà quên, đi nè. Bông nói xong, buông vai tôi, đưa cho tôi xem ngón tay trỏ bút măng bị cua kẹp năm nào. Tôi nhìn mãi mà không thấy một vết thẹo nào. Làm sao anh nhớ ra em được? Tôi chỉ chiếc áo bà ba. Thì nhờ cái áo lụa vòng này nè. Bông xách giỏ lên. Thôi, về nhà em chơi. Má em gặp anh nó mừng kể gì. Nhà ở xóm hàng keo á, thằng Tân Xuân á, thấy trái keo nhắc mãi trái cù quanh của anh năm nọ đó. Bà mẹ của Bông năm nay già nhiều. Thằng Tân Xuân 14 tuổi học lớp 3, thăm hỏi nhau và nhắc chuyện ngày xưa, mất hơn một tiếng đồng hồ. Người chết nhiều quá, thành ra cuộc gặp gỡ đáng lẽ chỉ vui cười, lại co sen nước mắt. Cả hai đều xúc động khi biết tôi còn giữ chiếc áo của chị Tơ. Bông bây giờ làm thợ may để nuôi mẹ và em. Tôi chỉ những sắp hàng và đồ của khách bằng ngoại quá may, rồi còn treo ở trên móc. Bông làm thợ may mà thích nhất á, mà cứ mặc áo lụa vòng hoài như vậy sao? Bông cười. Anh hỏi thiệt hay là hỏi thử lòng em? Cũng có áo đẹp á, để diện với thiên hạ vậy chứ. Nhưng nụ cười và câu nói dứt đoạn được tôi tiếp nhận như là một ngụ ý kín đáo. Chắc Bông muốn nói thiên hạ chỉ mặc áo che cơ thể, chúng ta có khi lại mặc áo cho tâm hồn nữa. Nhưng em không biết nói như thế nào. Em ngập ngừng giây lát và tiếp. Không mặc áo lụa vòng làm sao gặp được anh? Có lẽ có một người khuất mặt nào ở xui khiến. Chắc là chị Tơ. Cả nhà cười. Cái cười không được vui vì nó nở giữa một thực tế hơi buồn. Trong đó lụa vòng hình như lạc lõng giữa rừng giải sồ ngoại quá đang thao túng thị trường. Riêng đối với tôi, câu nói sau cùng của Bông đã đem lại một chút gì rất mới, chưa từng biết giữa cuộc đời nghèo cực. Mới có 28 tháng chạp, tấm lịch trên vách nói rằng còn 2 hôm nữa mùa xuân mới đến. Trong tôi đã có sẵn mùa xuân rồi. Con biết tình cảnh tôi, ân cần mời đến ở chung cho vui. Tôi đáp còn phải suy nghĩ lại, nhưng hứa sẽ đến chơi thường và ăn Tết ở đó. Đêm ấy, trên căn gác chật chội tối tăm, bên cạnh người bạn nghèo trăn trở hoài, không ngủ được vì xót ruột, tôi đã gặp trong mơ một vật thể gì đó hình thù không rõ nét, nhưng mềm mại, mong manh, đang nhẹ nhẹ đông đưa theo gió thoảng. Chỗ sợi dây kẽm văng ngang gác để treo áo. Lúc thức giấc, Định thần lại, tôi quả quyết rằng đó là chiếc áo bà ba lụa chồng của cô bạn gái tên Bông. Cái ấn tượng mộng mị đầy hư ảo của chim bao tác động mạnh vào tâm thức tôi, đến mức tôi ngồi bật dậy, mở đèn sáng để chỉ nhìn thấy chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám tro bèo nhèo, dính đầy mực in mà tôi mặc thường ngày khi làm việc ở phòng xếp chữ hay đứng máy. Vậy mà tôi không hề mất hứng, trái lại rất vui và nghĩ thầm trong bụng: thằng thợ nhờ in nghèo này á, bắt đầu biết mơ mộng rồi đấy. Nguồn cảm mới. Giữa mùa mưa năm 1948, như một dề lục bình trôi, tôi tấp về sông với một người chị họ, chủ một cái quán cóc nghèo ở cuối một ngõ hẻm lầy lội thuộc một vùng ngoại ô chợ lớn. Sự nghiệp của tôi gồm có chứng sốt rét rừng trong cơ thể và một nỗi ê chề buồn nản trong tâm hồn dao động hoang mang vì những ước đoán nổi cuộc chiến tranh đẫm máu đang kéo dài trên đất nước chừng nào chấm dứt. Chồng chị, một người thợ cưa chất phác hiền lành, bị bao bố nhìn mặt bắt đi biệt tích từ 3 tháng trước, bỏ lại cho chị 4 đứa con thơ và một nỗi đau buồn không được phép công khai biểu lộ. Chị em nhiều năm xa cách gặp lại tình cờ giữa thời loạn lạc, niềm vui ấy tưởng không bút mực nào tả xiết, nhưng nó lại rất mỏng manh, hời hợt vì bị đàn áp bởi những lo âu sợ sệt triền miên. Tôi mua lá chèn lại mái nhà dột, mượn giá vét đường mương, chữa lại mấy cái ghế ba chân, mấy cái bàn cập khểnh, dọn dẹp cho cái quán bớt dễ thảm hại và giúp đỡ chị trong công việc lặt vặt hàng ngày. Bữa củi, pha cà phê, tắm rửa mấy đứa cháu, lần lần thấy cũng quen và vui vui. Tối lại, sau giờ giới nghiêm, tôi cắm đầu viết tiếp một tiểu thuyết đang bỏ dở. Khách hàng của chị tôi gồm những người nghèo trong xóm, phu xích lô đạp, thợ cưa, thợ máy, thợ hớt tóc và mấy cô gái quen mặt của cái ổ mại dâm công khai ở ngay đầu ngõ hẻm. Sáng nào cũng có 5-3 khách chơi qua phờ phạc rã rời sau một đêm trác táng, xách vài tờ báo đến chụm đầu trên những cốc cà phê mà bàn chuyện năm châu. Sau khi cãi giả vài dòng về Tàu, Nhật, rồi Mỹ, Nga, kết luận của họ thường thường rất đơn giản: trái đất mỏng manh này không còn đứng vững được mấy ngày, sớm muộn gì nó cũng biến thành tro bụi vì chiến tranh nguyên tử. Mấy ả giang hồ lơ đãng ngồi nghe, không tán thành cũng không phản đối, lớp phấn son lòe loẹt sau một đêm dài chịu đựng đủ thứ trò phũ phàng của khách chơi qua, không còn che đậy nổi cái tiều tụy rã rời của thân thể hao gầy. Ngồi nhìn họ và nghe họ, tôi thương cho cuốn sách của tôi, trong đó tôi chủ tâm xác định cái chiến thắng tất yếu sau cùng của đạo lý trước cái thắng thế tạm thời của dục vọng xấu xa. Tôi mất tin tưởng lần lần, ngọn lửa yêu đời tàn lụng trong tim lạnh, và có nhiều đêm tôi cắn bút nhìn đèn đến sáng mà tập bản thảo vô duyên, không thêm được một dòng mực mới nào. Một buổi sáng mưa dầm, quán cà phê nghèo thưa khách, một tư chức mới quen ngậm ngùi nói nhỏ vào tai tôi: tôi biết anh đau lòng lắm vì những điều nghe thấy, nhưng có gì lạ đâu, anh chưa từng nhịn đói nên anh chưa biết. Ai cũng muốn làm người lương thiện, nhưng người lương thiện cũng phải có ăn mới sống như mọi người chứ. Khi bụng đói thì phải đem bán cái gì mình có để ăn. Người nghèo thì có cái gì ngoài sức lao động? Đem lao động bán không người mua, rốt cuộc cũng phải bán tới cái đáng lẽ không nên bán đó. Chính tôi hồi năm ngoái á, giữa những ngày đói lạnh vì thất nghiệp, có lần tôi đã tiếc rẻ tại sao tôi không phải là một người phụ nữ để có thể làm gái điếm nuôi thân. Sự đời nó vậy, cười lên đi bạn ơi, buồn mà chi. Tôi không đáp vì chưa có lý để đáp. Tôi nghĩ đến những cô gái nhỏ, tóc mới chấm dai, môi vừa ửng đỏ, hồn nhiên trinh bạch như tờ giấy trắng, con em của những người nghèo trong xóm. Trong vài năm nữa, tránh làm sao cho khỏi số lớn phải sa vào dùng bùn nhơ vì sinh kế. Trong số đó, tôi để ý đến một người Tàu Lai, chừng đâu 15 tuổi, sống với nghề gánh nước mướn để nuôi cha. Cha em là một lão hoa kiều già yếu, bệnh hoạn tối ngày nằm một chỗ. Tên em rất đẹp, Hứa Lệ Mai. Và người em cũng đẹp như tên em, cái đẹp hồn nhiên khỏe mạnh của người lao động. Cơ thể em vì chưa phát triển hết mức của tuổi dậy thì, nên chưa có những đường cong tuyệt mỹ của người thiếu nữ đương xuân, nhưng hứa hẹn rất nhiều nét đặc sắc quyến rũ, được khách đa tình trong vài năm sắp đến. Tôi chú ý đến em, không phải chỉ vì em đẹp, chính cái hồn nhiên tươi trẻ của em đã chặn đứng được tư tưởng bi quan, yếm thế lúc nó sắp hoàn thành, chiếm cứ linh hồn tôi. Chưa bao giờ tôi bắt gặp em buồn, nhà em ở cách nhà chị tôi 3 căn phố hẹp. Khuya nào trong chuyến đi đầu tiên, em cũng quẩy đôi thùng không, ghé quán gửi mua cái ly, rồi mua cà phê, rồi để mà bận trở lại bưng về cho cha. Từ đó, em gánh cho tới 2 giờ chiều, trung bình chừng 60 thùng nước, chỉ nghỉ vào buổi trưa một lát để lo cơm nước. Buổi chiều, đôi khi rảnh em lội xuống cái ao sình trong xóm, mua rau muống gánh bán dạo. Làm lụng cực nhọc như vậy mà em luôn luôn vui vẻ với mọi người, ít khi nghe em than mệt nhọc hay là phàn nàn về cuộc đời nghèo cực. Lúc gánh nước khay rau, em thường hát nho nhỏ nhiều điệu hát tàu ngăn ngắn rất làm vui tai. Cũng ít khi nghe em trầm trồ một ngôi nhà đẹp hay mơ ước thèm thuồng một món ăn ngon, một bộ quần áo mới. Cái vui vẻ hồn nhiên trong cảnh ngộ đáng buồn của em làm tôi suy nghĩ. Tôi tự hỏi cái triết lý yêu đời nó xuất phát từ đâu, sao em tìm thấy mà tôi không thấy. Tháng sau, tôi được biết lý do yêu đời của Lệ Mai, nó rất giản dị. Em nói, chính nhờ vui mà em mới chịu đựng nổi cảnh nghèo, nghèo mà buồn nữa thì có nước chết luôn. Nhưng làm sao mà em vui được trong cảnh nghèo? Trong xóm, ai cũng khen em siêng năng, chịu cực giỏi, ăn ở với cha có hiếu, ai cũng thương em. Điều đó làm cho em vui. Đó là chuyện bây giờ. Có khi nào em nhìn cái cảnh bán phấn buôn hương ở ngoài đầu lộ kia mà ngao ngán cho tương lai của em không? Không, bởi vì em có định trước trong bụng rồi, cũng quá thì chết, chứ không làm như vậy đâu. Nhiều người trong số phụ nữ đó trước kia chắc cũng có nghĩ như em. Mắt Lệ Mai sáng lên. Có lẽ như em cảm thấy bị xúc phạm. Bà cô ruột của túy em ở bên Tàu hồi còn là con gái đã nhảy xuống giếng tự tử để khỏi làm nằng hầu cho một ông quan hung ác. Em tin rằng em có cái máu dám chết đó của dòng họ bên nội đó. Tôi mỉm cười gật đầu, hoài nghi cái quyết tâm của cô gái Tàu Lai 15 tuổi. Em hỏi lại tôi, thằng Hải con chị ba nói đêm nào anh cũng thức viết tới khuya, anh viết cái gì vậy? Thì tiểu thuyết. Tiểu thuyết, anh nói cái gì đó? Nhiều chuyện lắm. trong đó có một cô gái đau khổ đang do dự trước sự lựa chọn hoặc chết hoặc làm gái điếm. Tôi ngưng nói nhìn Lệ Mai dò xét. Em nóng nảy hỏi Phan, thế rồi kết cuộc ra sao?
Chưa có kết cuộc, tôi cũng do dự như cô gái của tôi vậy. Bắt cô làm gái điếm tội nghiệp quá à, để cô ta chết thì không đỡ.
Lệ Mai lắc đầu biểu môi.
Nói anh đừng giận nha, có khi tại anh nhát gan, rồi cô gái của anh cũng nhát gan theo. Anh nên cho cô gái đó có máu dám chết như bà cô của cha em ở bên tàu đi.
Lệ Mai nói xong, quẩy thùng ram dòi nước. Tôi lặng lẽ nhìn theo chưa hết hoài nghi. Hai hôm sau, tôi được dịp thấy Lệ Mai buồn. Tờ mờ sáng, nhiều người trong xóm bị bao bố nhìn mặt lùa lên xe bích bùn chở đi. Em đứng ở vòi nước nhìn họ, đôi mắt long lanh ướt lệ. Té ra em không phải là một cô gái không biết buồn, nhưng em buồn chỗ đúng. Chiều lại tôi cũng đi để tránh cái tai họa bị lùa lên xe bích bùn. Lệ Mai không khóc bằng đôi mắt như buổi sáng, nhưng khóc bằng giọng nói nghẹn ngào.
Anh nhớ, đừng có để cô gái đau khổ của anh làm gái điếm, tội nghiệp lắm.
Cái buồn đẹp làm cho người đẹp càng thêm đẹp. Tôi gật đầu hứa sẽ y lời. Một buổi chiều cuối tháng 10 năm 1954, tôi trở về xóm cũ sau nhiều năm lặn lội bôn ba. Nhà cửa cảnh vật lạ quơ lạ quắc. Chỉ trong vòng 6 năm, 4 đám cháy đã thay đổi hẳn bộ mặt của xóm nghèo. Khó khăn lắm tôi mới tìm được nhà bác Tư xích lô đạp ở khích giáp chị tôi hồi trước. Bác cho biết chị tôi và các cháu đã đùm túm nhau đi đâu không biết sau đám cháy đầu tiên. Chuyện trò giây lát, tôi hỏi tin tức Lệ Mai. Bác Tư cho biết cả hai cha con đều chết trong đám cháy thứ hai sau lúc tôi ra đi chừng vài năm. Người cha chết liền tại chỗ, Lệ Mai bị phỏng nặng vô bệnh viện mới chết. Một chi tiết làm nhiều người thắc mắc. Lúc đập cửa xông vào căn nhà đã bốc cháy, thay vì nghe Lệ Mai mở chốt cửa, người ta nghe em gài thêm một cái chốt nữa. Riêng bác Tư thì không ngạc nhiên. Trước đó mấy hôm, Lệ Mai tâm sự với cô Ngọc, con gái của bác rằng em rất buồn, không muốn sống nữa, nhưng chết thì không nỡ bỏ cha già hiu quạnh. Từ nhiều năm rồi, cha em cầm cự được với bệnh tật để sống lây lất, không phải chỉ bằng số tiền của em làm lụng để phụng dưỡng. Thỉnh thoảng, ông phải lén đút nhận tiền của một hú thương trong chợ lớn qua trung gian của một mụ mối lái, chuyên săn gáy tơ cho trọc phú. Mụ này đã dòm ngó Lệ Mai từ lúc em 12 tuổi, từng dắt em đến cho tên trọc phú kia nhìn thấy và ưng ý. Bây giờ đã đến lúc món hàng phải được trao tay cho người mua. Tương lai của những cô tớ gái nàng hầu kiểu phong kiến tàu ấy sẽ bị đem bán lại cho các ổ mại dâm khi các em đã trở thành những món đồ chơi nhàm chán. Con Sẫm còn ngang bướng đó, nó gan dạ và liều lĩnh lắm. Nhiều người cho rằng nó quá hoảng hốt đâm ra mất trí. Tôi thì tôi cho rằng nó mượn ngọn lửa để kích liễu cuộc đời bệnh hoạn của cha nó rồi nó tự thiêu luôn. Bác Tư kết luận bằng một sự án chừng như vậy. Hứa Lệ Mai, sự án chừng của bác Tư xích lô về cái chết của em, kể lại cho một người khác nghe, có thể cứ còn là một sự án chừng. Với tôi, nó lập tức trở thành điều khẳng định. Tập bản thảo ngày xưa hãy còn đây và cô gái hiếu thảo với cha, chung thủy với người tình trên trang giấy của tôi, vẫn còn do dự không dám chết. Cô ta nhát gan, hay người cầm bút nặng ra cô là tôi đây mới là kẻ nhát gan, như có lần em đã nhỏ nhẹ chê bai tôi kèm theo lời khuyên nhủ biểu tôi đừng giận. Tôi chưa viết tiếp cái chung cuộc của câu chuyện lên trang giấy, nhưng trong ruột gan tim não tôi, cô gái chung tình mà nhẹ dạ trong tiểu thuyết với chút máu dám chết mượn từ hồn phách của Lệ Mai đã tự kết liễu cuộc đời mình để giữ vẹn cái gì cần giữ vẹn. Tôi sẽ viết như vậy với lương tri yên ổn của người cầm bút, biết rằng câu chuyện có thật hơi khó tin giữa cái xã hội đầy rác rưởi bọt bèo này đã được chất lọc bằng sự trải nghiệm đau buồn của lớp người cùng khổ, chứ không phải là điều bịa đặt hoang đường.